Anh dùng bút ghi đúng hai câu đó lên sơ đồ thùng. Tôi ký bên cạnh. Xe tiếp tục đi lúc 11 giờ 26. Chúng tôi tới kho trái cây của chủ vựa gần nửa đêm. Dịch Phong đã sắp xếp cho xe vào khu bốc hàng kín để bánh nghỉ rung 15 phút và nhiệt trở lại ổn định. Kho nằm sát sông, chứa những rẽ lề và nhau dưới đèn trắng. Ở góc sân là trạm cáp hàng cũ chạy lên khu trồng hoa thủy bình trên sườn đồi, dùng đưa chậu cây qua đoạn dốc xe tải khó lên. Tôi chỉ nhìn nó một lần, vì lúc ấy mọi con đường của tôi vẫn còn nằm dưới bánh xe. Chúng tôi đẩy thùng bánh vào phòng lạnh phụ. Bộ đo báo 6,9 độ, vẫn trong giới hạn. Tôi kiểm tra cánh buồm. Một đường nối có vệt trắng mảnh, dấu hiệu đường đã chịu lực nhưng chưa nứt. Cần bao lâu? Dịch Phong hỏi. 12 phút ở đây, sau đó thêm lớp đỡ ở chân buồm. Lớp đỡ có đổi hình. Không nếu tôi kéo trong suốt. Anh không hỏi tiếp. Anh đứng ngoài vùng tôi đánh dấu, đưa dụng cụ khi tôi gọi tên. Có người nghĩ giúp đỡ là lao tay vào. Dịch Phong dường như hiểu đôi khi giúp đỡ là biết mình không được chạm ở đâu. Đến phút thứ 8, toàn bộ kho tắt điện. Tiếng máy nhén đường đột ngột. Đèn khẩn cấp bật màu đỏ. Từ các dãy hàng vang lên tiếng nhân viên gọi nhau và tiếng cửa cuốn được kéo bằng tay. Bộ đo nhiệt của bánh từ 6,4 lên 6,6. Máy phát bao lâu chạy? Tôi hỏi. Chủ vựa từ ngoài cửa đáp. 15 phút nếu không ngập tủ điện. Dịch Phong đã mở thùng đá lạnh. 40 phút, đúng không? Nếu thùng kín và không mở, cô cần thêm bao lâu để sửa chân buồng? 8 phút. Nếu mở, đá còn bao lâu? Tùy độ ẩm. Có thể 25. Anh nhìn đồng hồ. Chúng ta không cược máy phát. Đưa bánh về xe, chạy lạnh bằng động cơ. Di chuyển ngay lúc đường đang co vì lạnh sẽ làm vết tráng gãy. Nếu ở lại, nhiệt tăng. Tôi cần 6 phút. Cô vừa nói 8. Tôi bỏ lớp bóng cuối. Anh không tự đóng thùng. 6 phút. Tôi chuẩn bị đường đầy và đá. Khi cô nói dừng, chúng ta dừng. Dù lớp đỡ xấu. Tôi ghét chữ xấu. Nhưng nhiệt độ không quan tâm lòng tự trọng của người làm bánh.